Buổi học đầu tiên, lớp vẫn là lớp gục, nhưng không khí hôm nay khác lạ như thể lần đầu tiên tôi đứng trên bục gỗ. Tôi nhìn quanh, vắng kiệt, một số học sinh cũ không có mặt. Một vài cậu từ trường khác chuyển đến, dồn lên mấy bảng đầu. Ngồi riêng một mình ở bàn thứ nhất là một học sinh gái. Cô bé ăn mặc không phải kiểu các nữ sinh Sài Gòn. Chiếc áo ngắn may theo kiểu nửa sơ mi, nửa bà ba, làm cô khác hẳn. Cô có đôi mắt sắc và một giọng nói rất đặc biệt, khác với giọng nói của người miền Bắc di cư 554. Cô tên gì à? Tôi ngồi xuống ghế, mở rộng những trang giáo án đã được soạn sẵn. Tôi không quên đặt bên cạnh cuốn sách giáo khoa Việt văn cho nhà xuất bản giáo dục Ứng Hành ở Hà Nội. Cuốn sách này tôi đã phải cậy cục mãi mới mượn được của một chị giáo viên cấp 3 miền Bắc mới chuyển vào. Từ nay không được gọi là giáo sư trung học, như ta vẫn gọi trước 75, mà phải gọi là giáo viên thôi. Tôi xem cuốn sách đang có như một thứ cẩm nang. Bởi vì tôi vốn mù tịch về môn Việt văn, mặc dù trong tủ sách tôi gần như không thiếu tác phẩm nào của các nhà văn tiền chiến và hiện đại. Tôi đâu phải là người được nhà trường đào tạo để phụ trách môn này. Vả lại, người giảng dạy môn Việt văn của nhà trường ngoài Bắc theo tôi được biết, trước hết phải là người nắm trong tay một số nguyên lý căn bản về nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Tôi làm gì có những thứ ấy. Tôi chưa đọc được một cuốn truyện nào của một tác giả ngoài đó. Những nhà văn, nhà thơ thời kháng chiến chống Pháp mà tác phẩm của họ tôi có từng nghe qua, như là Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan, Tây Tiến của Quang Dũng, Nhà Tôi của Yên Thao, thì nay không thấy trong chương trình. Còn những tác giả khác cùng ở ngoài đó, mà sau này tôi được biết qua vụ Nhân Văn Dây Phẩm, như Phan Khôi, Trần Dân, Phùng Quán, Lê Đạt, thì đương nhiên là không thể qua trong chương trình. Tôi lo sợ cũng là phải thôi. Bài giảng hôm nay là một đoạn trích trong tiểu thuyết Cái Sân Gạch của người viết ký tên là Đào Vũ. Cả tên tác phẩm lẫn tên tác giả đều hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi đã đọc được phần tóm lược lẫn phần giải thích ở nhà, nhưng không sao chia sẻ được những cái suy nghĩ của tác giả. Đây là một vấn đề thuộc nông thôn miền Bắc sau Hiệp định Geneva. Ta không phải là vấn đề mà Bùi Hiển đưa ra trong cuốn Nằm Vạ, hoặc Nam Cao trong Chi Phèo, hoặc Ngô Tất Tố trong Tắc Đèn. Tài liệu cho biết Lão Am, nhân vật chính trong cái sân gạch, có những nét điển hình của tầng lớp trung nông trên cánh đồng miền Bắc. Tôi đọc, tôi nói chứ đọc, mắt vừa nhìn vào giáo án, vừa ngó xuống những con mắt phía dưới. Tôi dừng khá lâu trên mắt Nhị Hà, muốn biết phản ứng của cô bé về những gì tôi đang nói, đang đọc. Đây là một nhân vật có nội tâm phong phú, tôi đọc, phức tạp và có cá tính khá độc đáo. Trong vấn đề và hợp tác xã của Lão Am, Đào Vũ không chỉ phân tích mặt quyền lợi vật chất mà còn đề cập đến vấn đề tình cảm, thói quen và nhiều ràng buộc linh tinh khác trong đời sống của người nông dân. Lão Am đã có những cái suy nghĩ riêng khi phải vào hợp tác xã. Lão vào nhưng trong tâm hồn vẫn còn cái gì u uất chưa khui, chưa nguôi. Xuất thân là một bần cô nông làm thuê, Lão Am đã từng bỏ làng ra mỏ Đông Triều 7 năm, sau đó trở về lại với cái túi rỗng và hai cái lỗ mũi đầy những bụi than. Lão từng là phó lý, tạo được một ít ruộng vườn, và trong đợt cải cách ruộng đất, lão bị quy là phú nông cường hào. Lão là người trọng nho học và những lời dạy của Thánh Hiền. Ai có ý kiến? Tôi hỏi ngay khi vừa chấm dứt phần sơ lược. Cả lớp im lặng. Mấy cậu học trò cũ ngồi trên bàn chợt nhìn tôi bằng những đôi mắt thương cảm. Từ Socrates, Platon, Aristotle, tôi không nhảy tới Heidegger, Sartre mà nhảy qua Marx, Engels một cách khó hiểu. Rõ ràng là tôi nói không suôn sẻ lắm. Tôi nhìn Nhị Hà, mắt cô ngó thẳng vào mắt tôi. Tôi thấy cánh tay cô nhúc nhích rất chậm rãi. Cô từ từ đưa tay lên. Cô không đưa một ngón tay cửa Sài Gòn, cô đưa nguyên cả cánh tay. Em có ý kiến? Tôi gật đầu. Em nghĩ rằng nhân vật trong cái sân gạch là một nhân vật lạc hậu. Tôi cố nhìn lại xuống trang giáo án. Đúng, tôi quên nói cái chính trong bài giảng là phải nhìn cho ra cái tính lạc hậu trong nhân vật lão am. Phải, cảm ơn chị à. Tôi liếc qua trang sách giáo khoa, tiếp tục nói như đọc. Cái ưu điểm của Đò Vũ là đưa ra được một nhân vật có nội tâm phong phú, có cá tính. Tôi biết mình lặp lại điều đã nói, nhưng viết về phong trào hợp tác hóa nông nghiệp mà lại chọn một trung nông sống bằng nghề thủ công làm nhân vật trung tâm thì không thuận lợi cho việc thể hiện tư tưởng chủ đề của tác phẩm. Cả lớp im lặng, lạnh lẽo. Mấy học sinh cũ lắc đầu. Các học sinh mới cũng không khá hơn. Nhị Hà cúi xuống cố tập đã xếp. Thưa thầy, có tiếng nói từ cuối phòng. Người đưa tay lên, chỉ một ngón thôi, là Hiệp, bạn của Kiệt, một trong những học sinh giỏi của tôi. Em không hiểu gì hết. Ông nhà văn này viết những cái điều gì chẳng ăn nhập đến đời sống của chúng ta hết. Hợp tác hóa là gì? Tại sao phải vào hợp tác xã? Em có ý kiến? Nhị Hà lại giơ cả nguyên bàn tay lên. Em không đồng ý với phát biểu của anh gì đó. Cô quay đầu lại nhìn về phía Hiệp. Nhà văn Đà Vũ viết những điều rất liên hệ đến nông thôn miền Bắc. Có thể nông thôn miền Nam chưa có cảnh này, nhưng nông thôn miền Bắc vào những năm 60 nó là như thế. Hiệp đưa tay lên. Em xin có ý kiến. Tôi đưa mắt ra dấu cho Hiệp cứ nói. Tôi muốn hỏi chị chứ, vậy bây giờ ngoài Bắc có vấn đề ấy ở nông thôn còn không? Nhị Hà không trả lời ngay. Một lúc, chị đưa cả bàn tay lên, nhìn tôi xin nói. Tôi gật đầu. Tôi nghĩ là vấn đề đó vẫn còn. Tôi nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa, đến giờ đổi lớp. Tôi ra dấu cho cả lớp ghi những điều cần làm ở nhà cho kỳ tới. Tôi cố ý không giải quyết vấn đề. Tôi xếp mấy trang giáo án và cuốn sách giáo khoa lại, buồn bã ngó xuống lớp học. Tôi chờ tiếng chuông đổi lớp, nhưng thời gian hình như đã ngừng lại ngay khi tôi không còn chút chữ nghĩa nào trong đầu để nói thêm vào bài học. Tôi tự hỏi, không biết mình sẽ làm gì trong những ngày sắp tới, nhưng tôi biết chắc rằng công việc đứng trên bục gỗ này không còn thuộc về tôi nữa. Bao lâu tôi còn đứng ở chỗ này, tôi còn sẽ tiếp tục nói dối. Nói dối đã là một điều đáng khinh, nếu tất cả những điều nói dối trá ấy được thốt ra trong sự thành thật của tôi, thì sự khinh bỉ ấy không biết cách nào đo lường được. Tôi đi tới dãy bàn cuối phòng, ngồi xuống cái chỗ ghế trống của Kiệt. Tôi hỏi Hiệp, bạn cùng bàn với Kiệt. Em có gặp Kiệt không? Thưa thầy, có. Sao Kiệt không đi học? Kiệt nói với em là sẽ theo má về dưới quê. Hiệp ngập ngừng tiếp. Mà thầy, có biết là cha của Kiệt đã tự tử tư không? Tôi nói, có. Thầy nghĩ sao về cái chết của ba Kiệt? Tôi nhìn thẳng vào mắt Hiệp. Ba của Hiệp là sĩ quan biệt động quân, bọn cùng khóa với ông anh tôi. Cũng như Kiệt, Hiệp là người ít nói và là học sinh xuất sắc. Tôi hỏi ngược lại, theo em thì sao? Em không biết, em muốn nghe thầy nói. Tôi cũng không biết nói thế nào. Có nhiều điều mới xảy ra ở đây, tôi không biết gì hết. Đột nhiên, Hiệp hỏi tôi, sao thầy không đi? Tại sao mình không đi? Câu hỏi ấy đâu phải đặt ra cho một mình tôi. Câu hỏi đó đặt ra cho hàng triệu người, có người ở Sài Gòn và cả miền Nam. Những ngày tháng tư, Quỳnh đang chuẩn bị sinh con đầu lòng. Một tuần lễ trước ngày Sài Gòn thất thủ, một người bạn ở tòa đại sứ Úc hứa cho hai tấm vé và cho điểm hẹn. Tôi chờ Quỳnh đến nơi đúng giờ, nhưng điểm hẹn không một bóng người. Quanh tôi người ta bắt đầu hôi của. Bàn ghế, rượu, xe, đàn dương cầm, gạo ở mấy căn nhà bị kéo ra sân. Người ta ngang nhiên chở đồ đạc người nhà người ta, nhà người khác, đi như một kiểu dọn nhà công khai. Quỳnh ôm bụng ngồi yên sau chiếc Lampetta. Đôi mắt Quỳnh thất thần, sợ hãi. Suốt buổi chiều chờ đợi không thấy bóng dáng tăm hơi. Tôi đành chở Quỳnh về. Người ta bảo xuống bến Bạch Đằng. Tôi chở Quỳnh đi qua đường tự do, cả dãy phố đóng cửa, bến tàu đầy người chen chúc nhau. Quỳnh hỏi tôi có nhớ vụ di tản miền Đông, miền Trung không? Tôi hiểu nỗi lo sợ của Quỳnh. Tôi buồn bã quay xe trở về. Quỳnh đóng cửa, mở cuốn album của tôi ra, xé đốt tất cả những hình ảnh tôi chụp hồi còn ở quân trường Quan Trung. Chắc trước sau gì cũng phải tìm cách đi thôi. Tôi không muốn trả lời trực tiếp câu hỏi của Hiệp. Trước 30 tháng 4, nhiều lần trong lúc giảng bài, tôi hay đưa ra thái độ vô chính trị của mình. Đối với tôi, chế độ nào mở được nhiều nhà trẻ, nhà thương, nhà trường, dẹp bỏ được nhà tù, nâng cao được mức sống nơi văn hóa và vật chất người dân, chế độ ấy là tốt. Trong khi giảng bài, có lần tôi nhắc đến Niccolò Machiavelli trong cuốn Le Prince, Sứ Quân. Và tôi nói, tôi không thích chính trị. Mặc dù tôi cũng từng hỏi ngược lại, là liệu người ta có thể tránh được chính trị không? Tôi đọc bác sĩ Zhivago của Boris Pasternak. Tôi ghi tẩm một Komarovsky đầy thủ đoạn và một Pacha Antonov sắc máu khi theo cách mạng. Tôi vẫn nghĩ rằng để bảo vệ một chế độ, người ta phải dùng bạo lực, và bạo lực thì không thể không đi kèm với thù hận, chiến tranh và đổ máu. Liệu một dân tộc muốn tồn tại mà không đứng lên làm chiến tranh không? Hay muốn có hòa bình thì chuẩn bị chiến tranh? Nhưng tại sao muốn có hòa bình mà không thỏa thuận gìn giữ hòa bình? Tôi đã đọc được, nghe được ở đâu những câu này. Gia đình em đi hụt, suốt ngày chờ trên sân thượng của một điểm hẹn, nhưng không có chiếc máy bay trực thăng nào xuống đáp cả. Tôi cũng vậy, tôi đã đến điểm hẹn, và tôi cũng phải trở về. Bây giờ em tính sao? Em không rõ, em không biết làm thế nào để đúng là đúng trong lúc này. Có lẽ Hiệp ngập ngừng, nhưng tiếng chuông đổi lớp bất ngờ reo lên đã chấm dứt câu nói của Hiệp. Tôi nghe tiếng chuông rủa lại trong lòng ngực tôi. Tôi bước như chạy ra khỏi lớp.